gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục châu Mỹ Latin. Tiếp theo là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa thông tin mừng theo Thánh Matthew chương 23 câu 23 đến câu 26. Khốn cho các người, hội các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là râu húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta có dịp rảo qua các phố xá, ở trong các thành phố hay trong các thị trấn, hẳn chúng ta sẽ thấy những tấm bảng ghi những hàng chữ như tại đây cho thuê mướn xe hơi. Đây là dịch vụ làm ăn nhằm phục vụ những người nghèo, nhưng lại muốn làm sao? Nhờ có những dịch vụ này mà có nhiều người nghèo, nhưng có thể xuất hiện sang trọng trong những chiếc xe hơi thật lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi, có tài xế đưa đón như một ông chủ lớn. Như thế một cách nào đó, những người khách hàng của dịch vụ trên đây đã là những người đang đóng kịch, nghĩa là không sống đúng với những gì mình có. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu lên án những luật sĩ và Pha-ri-siêu về lối sống đóng kịch của họ. Lối sống mà Chúa Giê-xu đã đặt cho nó một cái tên là giả hình. Ngài nói, khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là râu húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Hay, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Những lời cảnh cáo trên đây của Chúa Giê-xu làm cho những luật sĩ và Pha-ri-siêu làm cho chúng ta có cảm tưởng. Họ cũng giống như những người đi thuê những chiếc xe hơi. Nhưng có điều đáng nói là, dù trong trường hợp đi thuê mướn, người ngoài cuộc vẫn đánh giá cao những người thuê mướn, còn người trong cuộc là chính người đi thuê mướn, thì lại hạnh diện về việc đi thuê mướn của mình. Trên phương diện tâm linh, chúng ta cũng thấy xảy ra tương tự như vậy. Một người khoác một chiếc áo nhà tu, được người khác kính nể, và chính người đó cũng hạnh diện về sắc áo đó. Trong khi thực chất, họ là một nhà chính trị, một tay buôn. Những con người đó đã đóng kịch với người khác, đóng kịch với Chúa, và cũng đóng kịch với chính mình. Thế nhưng, vở kịch nào rồi cũng có hồi phải kết thúc. Khi mà bức màn sân khấu hạ xuống rồi, thì mặt nạ của các diễn viên sẽ bị phơi bày ra. Lúc đó, các diễn viên sẽ trở lại với lối sống con người thật của họ. Những con người sống theo lối sống như thế, chắc chắn sẽ phải nghe những lời này của Chúa. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ sống giả hình. Như thế, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, là một dịp để chúng ta kiểm điểm lại việc đi theo Chúa của mình, và việc mà chúng ta tuân giữ các lệ luật của Chúa. Vì nếu không cảnh giác, chúng ta có thể rất dễ dàng trở thành những con người giả hình, những kẻ đi thuê mướn những hình thức bên ngoài để che lấp con người thật của chúng ta. Amen.
Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị A.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượng liên hệ. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sáng 22 tháng 8 vừa qua. Đức cha nói rằng, cộng đồng quốc tế có lý do để âu lo trước các cảnh đẫm máu xảy ra tại Syria với nguy cơ dùng vũ khí hóa học để tàn sát thường dân vô tội. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, bạo lực không dẫn đưa tới giải pháp nào cả. Vì thế, mọi phe phái cần phải đối thoại để có thể đi tới hội nghị Geneva lần thứ hai, trong đó các thành phần của mọi phía đều có thể hiện diện và trình bày các lý lẽ của mình và cùng nhau thành lập một chính phủ lâm thời. Để được như vậy, cần phải loại bỏ mọi điều kiện loại trừ nhóm này nhóm nọ. Đây là cố gắng cần thiết để chấm dứt bạo lực. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh phải ngừng việc tiếp tục gửi vũ khí tới Syria cho phe đối lập cũng như cho chính quyền. Ngoài ra, cũng cần phải loại bỏ kiểu đọc hiểu thiên vị thực tại của Syria và toàn vùng Trung Đông. Người ta có cảm tưởng các phương tiện truyền thông không xem xét mọi khía cạnh đã gây ra các xung khắc tại Syria. Chúng ta đã chứng kiến tại Ai Cập trong trường hợp các anh em Hồi giáo được sự ủng hộ vô điều kiện đã đưa tới các bạo lực khác. Có các lợi lộc hiển nhiên, người muốn một chính quyền Sunnit, người muốn có sự tham dự của tất cả mọi nhóm thiểu số. Vì thế, cần phải khởi hành từ ý niệm công dân, tôn trọng mọi công dân trong nước và để cho các khác biệt tôn giáo, chủng tộc, chính trị phát triển trong một bối cảnh đối thoại. Liên quan tới vấn đề dùng vũ khí hóa học, Đức Tổng giám mục Tomasi cho rằng không nên đưa ra kết luận khi chưa có các bằng chứng hiển nhiên. Qua các quan sát viên đã hiện diện tại Syria, cộng đồng quốc tế có thể đưa ra ánh sáng vụ này. Nhưng không thể bắt đầu với một thành kiến quy trách nhiệm cho người này người nọ. Cần phải đặt nghi vấn ai muốn phạm loại tội vô nhân này. Kinh nghiệm cho thấy các can thiệp vũ trang tại vùng Trung Đông, bên Iraq và Afghanistan đã không đưa tới kết quả xây dựng nào. Vì nguyên tắc với chiến tranh người ta mất tất cả vẫn còn có giá trị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng đối thoại dựa trên sự hiền dịu dẫn đưa tới hòa bình. Sáng 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một nhóm 200 học sinh và giáo sư trường trung học Seibu Gauden Bunri, Tokyo, trong sân Damaso của nội thành Vatican. Ngài khích lệ các bạn trẻ thăng tiến sự gặp gỡ, đối chiếu và đối thoại, vì đó là các dụng cụ của sự hiểu biết và hòa bình, đặc biệt khi chúng có nền tảng là sự hiền dịu. Nhắc tới kinh nghiệm của Ngài, ngay từ khi còn trẻ, đã muốn sang truyền giáo bên Nhật Bản, Đức Thánh Cha nói, sự hiểu biết các nền văn hóa là cơ may giúp chúng ta lớn lên. Nếu chúng ta bị cô lập trong chính mình, chúng ta chỉ có những gì mình có mà không thể lớn lên trên bình diện văn hóa. Trái lại, nếu chúng ta đi tìm gặp các người khác, các nền văn hóa khác, các kiểu suy tư khác, các tôn giáo khác, thì chúng ta sẽ ra khỏi chính mình và bắt đầu cuộc mạo hiểm đẹp biết bao nhiêu là sự đối thoại. Đối thoại là rất quan trọng vì nó giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Trái lại, khép kín trong chính mình có thể gây ra các hiểu lầm và cãi nhau. Tuy nhiên, để cho cuộc đối thoại có hiệu quả, cần phải có thái độ hiền dịu và khả năng tìm ra các con người và các nền văn hóa với sự hòa bình, khả năng đặt ra các vấn nạn thông minh, lắng nghe người khác trước rồi sau đó hắn nói. Đó là sự hiền dịu. Chính đối thoại đưa tới hòa bình. Trái lại, việc thiếu đối thoại và khép kín trong chính mình chứa đựng các nguy hiểm đối với con người. Mọi chiến tranh, mọi xung khắc và tất cả các vấn đề không thể giải quyết được nếu thiếu đối thoại. Khi có vấn đề, hãy đối thoại, vì đối thoại tạo ra hòa bình. Các bạn hãy biết đối thoại. Khi đối thoại, người ta lớn lên, và đó là điều tôi cầu chúc các bạn. Một nữ sinh đã đại diện cả nhóm, cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho họ được gặp Ngài, và hứa từ nay sẽ thực hành lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Tin Ai Cập. Giáo hội Công giáo Copt ở Ai Cập mừng lễ Đức Mẹ lên trời. Tình hình an ninh đã được cải thiện, một phần là do một số nhà lãnh đạo cực đoan xúi dục thanh niên gây bạo loạn đã bị bắt. Chúng tôi vẫn còn bị phong tỏa trong nhà, nhưng các binh lính đã đem bánh mì đến cho chúng tôi. Đức giám mục Johannes Zakaria, giám mục giáo phận Luxor thuộc giáo hội Công giáo Copt đã nói như trên với hãng tin Fides dịp lễ Đức Mẹ lên trời vừa qua. Từ 20 ngày nay, Ngài bị phong tỏa trong tòa giám mục vì tình hình bạo loạn trên khắp Ai Cập. Giáo hội Công giáo Copt theo lịch Giuliano và mừng lễ Đức Mẹ lên trời vào hôm 22 tháng 8 vừa qua. Đức giám mục Zakaria cho biết, chúng tôi tổ chức thánh lễ vào buổi sáng thay vì buổi tối vì lý do an ninh. Thánh lễ năm nay có hình thức rất đơn giản vì chúng tôi phải cẩn thận khi di chuyển. Nhưng nhờ cảnh sát và quân đội, chúng tôi đã cảm thấy tin tưởng hơn trong vài ngày qua. Ngài cũng cảm ơn nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ai Cập. Ngài nói, tôi nhận được mấy cuộc điện thoại từ Hoa Kỳ, cũng có một vị giám mục Đức đã gọi cho tôi. Họ đều cho tôi biết là đã nghe lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ai Cập. Tình đoàn kết này khiến tôi rất cảm động. Đức Cha Zakaria kết luận, mọi người dân Ai Cập, người Hồi giáo cũng như Kitô hữu đều phải gánh chịu đau khổ vì bị nạn bạo lực do những người cực đoan. Vì vậy, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ai Cập. tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 giải thích lý do ngài từ chức. Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích lý do tại sao ngài từ chức một cách đột ngột. Ngài nói, Thiên Chúa đã nói với tôi như thế. Các hệ thống thông tin đã đồng loạt đưa tin của thông tấn xã Zenit về sự tiết lộ này. Sự tiết lộ này xảy ra khi Đức Benedicto thứ 16 trả lời cho một câu hỏi của một vị khách đến thăm ngài vài tuần trước đây. Vị khách này xin được giấu tên. Đức Benedicto thứ 16 cho biết, ngài nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong một kinh nghiệm tâm linh, chứ không phải được Chúa hiện ra. Qua những kinh nghiệm tâm linh trong nhiều tháng trời như thế, ngài đã cảm nghiệm rõ ràng thánh ý của Chúa là muốn ngài thực hiện cái ước muốn tuyệt đối của mình là được kết hiệp với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện riêng tư. Bây giờ, sau khi chứng kiến sự thu hút của vị kế nhiệm, Đức Benedicto thứ 16 nói thêm rằng, ngài còn xác tín hơn nữa rằng việc từ chức quả là ý định của Thiên Chúa. Sự tiết lộ trên rõ ràng làm đảo lộn biến cố và ý nghĩa lịch sử của ngày 11 tháng 2 vừa qua khi ngài tuyên bố từ chức trước Hồng Y Đoàn rằng sức khỏe, tuổi già của tôi không còn phù hợp với những gánh nặng của sứ vụ giáo hoàng. Điều này cũng hoàn toàn trái ngược với những báo cáo của báo chí cho rằng ngài đã gần như bị điếc, lờ đờ, ốm yếu và có vẻ kiệt sức. Và còn có những tin đồn thất thiệt cho rằng ngài đã chán nản sau khi người quản gia đáng tin cậy là Paulo Gabriel bị bắt vì tội rò rỉ những thư từ cá nhân, vân vân. Hãng thông tấn Zenit cho hay Đức Benedicto thứ 16 vẫn gắn bó với kế hoạch là sống một cuộc sống ẩn dật, rất ít tiếp khách và chăm lo cầu nguyện ở trong tu viện của khuôn viên Vatican, tận hưởng cảnh đẹp của thành phố Roma. Hãng tin Zenit cũng nói rằng, trong các cuộc gặp gỡ, vị cựu giáo hoàng cũng không đưa ra lời bình luận nào, không tiết lộ bí mật nào, không tuyên bố một lập trường nào, để tránh việc bị hiểu lầm rằng đó có thể là lời của một vị giáo hoàng khác. Ngài vẫn còn dè dặt giống như trước đây. Một mối lo ngại đã được đặt ra là liệu sự có mặt của ngài trong khuôn viên Vatican có ảnh hưởng gì tới vị kế nhiệm đang phải đấu tranh để tìm một thế đứng không? Nhưng sự mến chuộng của quần chúng dành cho Đức Thánh Cha Francisco trong những tháng vừa qua và sự thay đổi về cách giao tiếp bình dân của vị giáo hoàng mới đã làm cho mối lo ngại trên trở thành dư thừa. Đức giáo hoàng Francisco có vẻ thoải mái với sự hiện diện của Đức Benedicto thứ 16. Thậm chí có thể bông đùa với báo chí hồi tháng 7 vừa qua rằng, đã có thời, chúng ta có tới 2 hoặc 3 vị giáo hoàng cùng một lúc, họ không thèm nói chuyện với nhau mà chỉ lo đấm đá xem ai mới là giáo hoàng thật. Việc Đức Benedicto thứ 16 sống ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nói thêm là, việc đó giống như là có một người ông khôn ngoan sống ở nhà. Quả vậy, sự liên hệ giữa hai vị có vẻ chặt chẽ. Bức tông thư đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco ban hành tháng 7 vừa qua đã được Đức Benedicto thứ 16 khởi sự khi còn tại chức, và Đức Francisco tiếp nối công việc sau đó. Mới đây, trước khi lên đường đi Rio de Janeiro, Đức Francisco đã ghé qua nhà Đức Benedicto thứ 16 để xin ý kiến. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, ngài đã khuyên Đức Benedicto thứ 16 tiếp khách và xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng cho đến nay, Đức Benedicto mới chỉ xuất hiện một lần với Đức Francisco trong một buổi lễ bên trong khuôn viên Vatican. Bình luận về sự kiện này, Đức Thánh Cha Francisco cho rằng Đức Benedicto thứ 16 là một con người thận trọng. Có vẻ cuộc sống ẩn dật của Đức Benedicto thứ 16 đang được cởi mở rộng hơn ra. Hôm Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua, theo lời khuyên của Đức Thánh Cha Francisco rằng ngài nên đi nghỉ dưỡng ở Castel Gandolfo như ngài vẫn thường làm mọi năm để tránh cái nóng oi ả của Roma, Đức Benedicto thứ 16 đã lên đường đi nghỉ mát và nghe trình diễn nhạc cổ điển trước công chúng, nhưng đã trở về tu viện ngay chiều hôm đó. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sanri kêu gọi nhân dân Ai Cập chung sống hòa bình. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã tha thiết kêu gọi toàn dân Ai Cập tìm ra các con đường giúp sống chung hòa bình. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây qua chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 21 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Bộ các giáo hội Đông Phương lo âu theo dõi tình hình kinh khủng của Ai Cập và cùng với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân và những người tiếp tục phải đau khổ vì các hậu quả nặng nề và đẫm máu của xung khắc kéo dài trong xã hội Ai Cập. Hiệp nhất với Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu mong đối thoại và hòa giải, tái lập hòa bình dân sự và cuộc sống xã hội cho toàn dân Ai Cập, cũng như tái thiết các vùng bị tàn phá bởi các biến cố vừa qua. Đức Hồng Y Santri cũng bày tỏ sự gần gũi huynh đệ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Copt và Đức Thượng Phụ Công Giáo Copt, Đức Hồng Y Antonios Nawit, Nguyên Thượng Phụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân của mọi giáo hội công giáo Đông Phương và Latin ở Ai Cập. Ngài xin Chúa nâng đỡ mọi người trong thử thách cam go này, an ủi những người phải đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, đặc biệt là những người vô tội và đón nhận linh hồn các nạn nhân đã qua đời. Nước mắt của họ là nước mắt của tất cả mọi giáo hội công giáo Đông Phương trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Sandri cũng kêu gọi mọi người duy trì niềm hy vọng rằng Ai Cập có thể sống kinh nghiệm một mùa xuân mới, nhân bản, tự do, đặc biệt là sự tự do tôn giáo, công bằng và liên đới phong phú hơn, nhờ sự đóng góp có trách nhiệm của tất cả mọi thành phần dân chúng. Để được như thế, cần bảo vệ phẩm giá của từng người và của các cộng đoàn, vì sự giao thoa tôn giáo văn hóa và lịch sử làm giàu cho hết mọi người. Ước chi với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, mọi người dân Ai Cập tìm ra các con đường của sự chung sống hòa bình, và mong rằng an ninh, giáo dục, y tế, nhà ở, công ăn việc làm và tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với con người được bảo đảm cho từng người. Sau cùng, hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco đang cầu nguyện và đau khổ khẩn nài hòa bình cho đất nước Ai Cập thân yêu, Đức Hồng Y Sanri phó thác mọi người dân Ai Cập cho Thánh Gia đã từng sống lưu lạc trên mảnh đất này dọc dài các thế kỷ, được coi là diễm phúc và thánh vì đã tiếp đón đấng cứu thế. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi hòa bình cho Ai Cập. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, mục sư Olaf Fixe Tervet, tổng thư ký Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, bên Thụy Sĩ, đã kêu gọi cầu nguyện cho việc chữa lành, công lý và hòa bình cho nhân dân Ai Cập. Lời kêu gọi của vị mục sư này tiếp theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ cử hành cho hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Castel Gandolfo sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua. Thông cáo của Hội đồng các giáo hội Kitô khẳng định rằng các vụ bạo động xảy ra tại Ai Cập làm cho hàng trăm người chết và hàng chục nhà thờ và cơ sở của các Kitô hữu bị đốt phá đã khiến cho các giáo hội Kitô rất đau buồn. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi phía chấm dứt ngay các bạo lực này. Dân nước Ai Cập đang phải trải qua một giai đoạn lịch sử khó khăn kể từ các diễn tiến chính trị năm 2011. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, người dân Ai Cập đã chứng minh cho thấy họ tin vào một xã hội đa tôn giáo và đa văn hóa, nơi mà mọi phía có thể nắm tay nhau đương đầu với các thách đố và chung xây một tương lai tốt đẹp hơn. Mục sư Tervé hy vọng rằng những gì đang xảy ra bên Ai Cập không bị giải thích là một xung đột giữa các Kitô hữu và các tín hữu Hồi giáo. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ủi an và chữa lành các vết thương và đồng hành với nhân dân Ai Cập trên con đường công lý và hòa bình. Các tin tức nhận được cho biết, trong ngày 14 tháng 8 vừa qua, các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh và các đoàn người biểu tình ủng hộ ông Morsi và đảng các anh em Hồi giáo đã khiến cho 200 người bị chết, trong đó cũng có nhiều cảnh sát. Số người chết trong ngày 15 tháng 8 vừa qua trên toàn nước Ai Cập đã lên tới 638 người. Các người biểu tình và thành viên của đảng anh em Hồi giáo cũng đã đốt một dinh thự của chính quyền gần thủ đô Cairo và đã có 17 nhà thờ Kitô bị cướp bóc và đốt phá. Tại Suez, nhà thờ dòng Chúa Chiên Lành, trường học và nhà thương kế cận bị cướp phá. Tại miền Bắc Minya, một nhà thờ Công giáo Copt cũng bị đốt phá cùng với nhà thờ Thánh Marco của các cha dòng Tên và tu viện của các nữ tu dòng Thánh Giuse. Ở mạn Bắc Beni Suez, trên sông Nin, tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm của dòng Francisco cũng bị đốt phá. Trong khi ở miền Trung Ai Cập, tại Asiut, nhà thờ Thánh nữ Teresa của các cha dòng Francisco và tu viện của các nữ tu Francisco cũng bị đốt. Trong thủ đô Cairo, các kẻ tấn công đã ném đá và tấn công cửa nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Fatima. Tổng cộng có tới 25 vụ tấn công khác nhau chống lại các nhà thờ chính thống và Tin Lành. Trong số các Kitô hữu bị giết, đặc biệt có bé gái Jessica Bulos, 10 tuổi, bị một người vũ trang bắn chết tuần vừa qua trên đường từ lớp học Thánh Kinh ở nhà thờ Tin Lành Cairo về nhà. Bà Nina Shea, giám đốc Trung tâm Bảo vệ Tự do Tôn giáo của Học viện Houston, Washington, đã viết một bài trên báo điện tử và than phiền về thái độ dửng dưng của Hoa Kỳ đối với thảm cảnh của các Kitô hữu bên Ai Cập, bị đảng các anh em Hồi giáo và các nhóm ủng hộ ông Morsi biến thành con dê đền tội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục châu Mỹ Latin do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, dư luận báo chí đã nói nhiều điều tích cực về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục châu Mỹ Latin. Trong mục thời sự tuần này, sẽ gửi đến quý vị và các bạn từng đoạn của bài diễn văn quan trọng này. Trước hết, xin nhắc lại đây vài chi tiết dẫn vào bài nói chuyện này. Vào lúc 16 giờ chiều Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục, trong đó có 45 vị thuộc Ủy ban Điều hành Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các giám mục đã là diễn văn dài nhất của Ngài kể từ khi lên giữ chức vụ giám mục Roma, kiêm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã tóm tắt một vài đặc thái của hội nghị Aparecida triệu tập năm 2007 về đề tài truyền giáo cho châu Mỹ Latin với hai chiều kích chương trình và mô thức thực hiện cụ thể tại các giáo hội địa phương. Ý thức về một giáo hội được tổ chức để phục vụ tất cả mọi tín hữu và những người thiện chí. Trong số các thách đố ơn gọi tông đồ thừa sai, có việc canh tân nội bộ giáo hội và đối thoại với thế giới hiện nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới vài cám dỗ chống lại ơn gọi tông đồ thừa sai, khiến cho giáo hội đánh mất đi căn tính đích thực của mình và trở thành một thực thể khác, nhưng không phải là giáo hội của Chúa Kitô. Tiếp tục diễn văn nói với các hàng giám mục châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một vài tiêu chuẩn giáo hội học giúp hiện thực ơn gọi tông đồ thừa sai trong bối cảnh của châu Mỹ Latin hiện nay. Sau đây là phần dẫn nhập bài diễn văn quan trọng này. Mở đầu, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi cảm tạ Chúa về cơ may có thể nói chuyện với anh em, chư huynh giám mục, đặc trách Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, viết tắt là SILAM, trong nhiệm kỳ 2011-2015. từ 57 năm qua, tổ chức Si Lan phục vụ 22 hội đồng giám mục của Mỹ Châu Latin và vùng Caribe bằng sự cộng tác một cách liệt đới và phụ đới để thăng tiến, kích thích và làm năng động tính cách giám mục đoàn và sự hiệp thông giữa các giáo hội của vùng này với các chủ dân của nó. Cũng như anh em, tôi là chứng nhân của sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong hội nghị khoáng đại lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2007. Hội nghị này tiếp tục linh hoạt các công việc tổ chức Si Lan đối với sự mong ước canh tân của các giáo hội riêng rẽ. Việc canh tân đó đã được tiến hành trong nhiều giáo hội địa phương. Tôi ước mong tập trung buổi nói chuyện này vào gia tài của cuộc gặp gỡ huynh đệ mà chúng ta tất cả đã coi như là sứ mệnh truyền giáo đại lục. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đã ghi nhận vài đặc thái của hội nghị Aparecida và nói. Có bốn đặc thái riêng của hội nghị lần thứ năm này. Chúng như bốn cột trụ của việc phát triển hội nghị Aparecida, và chúng trao ban cho nó sự độc đáo. Đặc thái thứ nhất là hội nghị bắt đầu mà không có tài liệu. Tại các hội nghị Medellin, Puebla và Santo Domingo, các công việc đã bắt đầu với một lộ trình chuẩn bị đạt tột đỉnh với một loạt tài liệu làm việc, giúp khai triển việc thảo luận, suy tư và chấp thuận tài liệu chung kết. Trái lại, hội nghị Aparecida đã thăng tiến việc tham dự của các giáo hội địa phương như lộ trình chuẩn bị đạt tột đỉnh trong một tài liệu tổng kết. Tài liệu này tuy được dùng làm điểm tham chiếu trong hội nghị lần thứ năm, nhưng đã không được coi như tài liệu khởi hành. Công việc khởi đầu bao gồm việc góp chung các ưu tư của các chủ chăng trước sự thay đổi của thời đại và việc cần thiết phục hồi cuộc sống tông đồ và truyền giáo mới là mục đích mà Chúa Kitô đã thành lập giáo hội. Đặc thái thứ hai là môi trường cầu nguyện với dân Chúa. Thật quan trọng nhắc tới bầu khí cầu nguyện được tạo ra bởi việc chia sẻ thánh thể hàng ngày và các cử hành phụng vụ khác, trong đó chúng ta đã luôn luôn được dân Thiên Chúa đồng hành. Đằng khác, bởi sự kiện các công việc được tiến hành dưới hầm đền thờ, nhạc hoạt động đệm cho các công việc đó là các thánh ca và lời cầu của tín hữu. Đặc thái thứ ba là tài liệu kéo dài trong sự dấn thân với sứ mệnh truyền giáo đại lục. Trong bầu khí cầu nguyện và đời sống đức tin đó, nảy sinh ước muốn của một lễ hiện xuống mới cho giáo hội và dấn thân truyền giáo đại lục. Hội nghị Aparecida không kết thúc với một tài liệu mà kéo dài trong việc truyền giáo đại lục. Đặc thái thứ tư là sự hiện diện của Đức Bà, mẹ của Châu Mỹ Latin. Đây là hội nghị đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe được nhóm tại Đền Thánh Đức Mẹ. Sau những dẫn nhập trên, Đức Thánh Cha trình bày các chiều kích của việc truyền giáo cho lục địa Châu Mỹ Latin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Châu Mỹ Latin, bản dịch tiếng Việt của Linh Tiến Khải. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung của bài nói chuyện này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Phải xuống sẽ được nhấc lên. Xin ngăn ngừa tôi tơ Chúa gọi tình kiêu căng, đừng để tình đó làm chủ trong người con. Hãy nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 14, câu 1, câu 7 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẹo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế, ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng được bắt đầu bằng một lời miêu tả khung cảnh. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Câu thứ nhất. Xét bề ngoài, có vẻ là bất thường việc một thủ lãnh người Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu dùng bữa. Sau những lời khiển trách nặng nề của Đức Giê-xu trong Luca chương 11 câu 37 đến 52, và sau những phản ứng của những người Pha-ri-siêu với các nhà thông luật trong Luca chương 11 câu 53 đến câu 54. Nhưng thật ra, xét về ý định văn chương và thần học của tác giả Luca, thì một lời mời như thế này là có thể hiểu được, vì nó tạo ra một khung cảnh phù hợp cho một chuỗi những giáo huấn quan trọng của Đức Giê-xu. Thứ nhất, chúng ta hãy tìm hiểu dụ ngôn về các vị trí trong bàn tiệc, các câu 8 đến 11. Trong khi dùng bữa, Đức Giê-xu quan sát, người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Đức Giê-xu ngỏ lời với những khách mời đang dự tiệc. Người nói chuyện với họ như thể người là ông chủ của bữa tiệc, chứ không phải là một người khách trong số họ. Rõ ràng Thánh Luca đã cố ý mô tả Đức Giê-xu ở đây trong tư cách của Đức Chúa dạy bảo cộng đoàn đang quy tụ quanh người. Tuy nhiên, thay vì đưa ra một sứ điệp thuộc phạm vi tôn giáo, những lời giáo huấn trong các câu 8 đến 10 này lại có vẻ chỉ là một bài học về cách xử thế trong cuộc sống chung ở một xã hội đề cao thứ tự và tôn ti đẳng cấp, không khác nhiều so với những quy tắc cư xử khôn khéo mà người ta có thể học được trong trong các cộng đồng xã hội ở Palestine cũng như nhiều xứ sở khác. Thật khó hình dung tại sao Đức Giê-xu lại bận tâm đưa ra một bài học loại này. Chưa hết, bài học được nhấn mạnh lại chỉ là một trong những cách thức để được vinh dự trước mặt mọi người. Thật ra, xuất phát từ một thực tại có thể dễ dàng quan sát được của đời sống xã hội, Đức Giê-xu muốn đưa ra một lời giáo huấn thuộc phạm vi tôn giáo. Vì thế, cần thiết phải vượt quá phạm vi quy tắc ứng xử xã hội bình thường để hiểu lời dạy của Đức Giê-xu trong đoạn văn này. Đức Giê-xu muốn nói về cách hành xử mới trong viễn tượng nước Thiên Chúa. Lời phê bình của Đức Giê-xu ở đây liên quan trước hết đến khuynh hướng chọn những vị trí danh dự. Chúng ta không biết cách chính xác quy tắc sắp xếp chỗ ngồi danh dự ở đây là như thế nào, theo vị trí xã hội, theo thế lực kinh tế hay theo tuổi tác. Nhưng rõ ràng là có một quy tắc. Lời dạy của Đức Giê-xu có vẻ đơn giản. Khi dự tiệc, nếu không muốn bị mất mặt, đừng chọn chỗ nhất. Trái lại, nếu muốn được vinh dự trước mặt mọi người, hãy chọn chỗ cuối hết. Tuy nhiên, vấn đề là cặp đối lập chỗ cao nhất và chỗ rớt hết phải được hiểu vượt quá logic thông thường và trần tục, tức là phải được đặt trong tương quan với Luca chương 13 câu 30 và đặt trong lăng kính của truyền thống Kitô giáo về sự đảo lộn tình cảnh cho nước Thiên Chúa gây ra. Quả thật, Đức Giê-xu không muốn đưa ra một lời khuyên thuộc phạm vi quy tắc ứng xử của xã hội trưởng giả và ưa thích thứ bậc. Điểm nhấn trong sứ điệp mà người muốn nói ở đây là sự thay đổi não trạng và cách hành xử mà người ta được đòi hỏi phải thực hiện một khi đã trải nghiệm mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Người ta sẽ không còn tìm chỗ nhất nữa. Bàn tiệc được nói ở đây là bàn tiệc cánh chung trong nước Thiên Chúa. Ý nghĩa tôn giáo của giáo huấn được trình bày trong các câu 8 đến 10 sẽ trở nên rõ ràng hơn nhờ ở câu 11, vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lời này cần được hiểu trong viễn tượng cánh chung. Sự bị hạ xuống hay được tôn lên dành cho những kẻ chỗ đầu hết và chỗ cuối hết ở đây là thực tại đến từ chính Thiên Chúa, và điều này xảy ra trong bữa tiệc vinh quang cõi trời. Điểm thứ hai, đó là dụ ngôn về việc chọn khách mời, các câu 12 đến 14. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Sau khi ngỏ lời với những người khách cùng dự tiệc, Đức Giê-xu nói với người chủ nhà, một người Pha-ri-siêu, người kêu gọi ông, mỗi khi đại tiệc, hãy mời những con người nghèo khổ, không có khả năng mời đáp lễ. Thật ra, sự kiện Đức Giê-xu ngỏ lời như vậy với người Pha-ri-siêu đã mời người dự tiệc là một sự kiện bất thường xét về phương diện lịch sử. Chúng ta biết Đức Giê-xu vốn là một ngôn sứ rong ruổi nay đây mai đó, và vì thế khi mời người dùng bữa hôm nay, ông Pha-ri-siêu này chắc chắn không có dụng ý để được Đức Giê-xu mời đáp lễ. Điều quan trọng là chủ đích văn chương và thần học của sứ điệp mà tác giả Luca muốn nói với chúng ta. Tác giả Luca tỏ ra quan tâm đến người nghèo một cách đặc biệt. Trên kia, chúng ta đã nói rằng, đoạn tin mừng này, Đức Giê-xu nói chuyện như thể người là ông chủ của bữa tiệc, chứ không phải là một người khách trong số những người được mời, và rằng thánh Luca đã cố ý mô tả Đức Giê-xu ở đây trong tư cách của Đức Chúa dạy bảo cộng đoàn đang quy tụ quanh người. Vậy trong tư cách đó, người dặn các đồ đệ đừng bỏ quên những người nghèo khổ, tàn tật, đuôi mù và què quặt. Hình như Thánh Luca cố ý nhắc đến một hiện tượng không hay trong các cộng đoàn tín hữu bấy giờ, đó là hiện tượng khép kín và phân biệt đối xử. Có lẽ ông muốn đưa ra lời kêu gọi các Kitô hữu có điều kiện kinh tế khá giả, đừng quên những anh em nghèo khổ. Có người còn hiểu xa hơn, theo đó, Thánh Luca kêu gọi những tín hữu giàu có hãy cù mang những anh em nghèo khó, nhất là trong những lúc hội thánh bị bắt hại. Dù sao đi nữa, thì vấn đề quan trọng vẫn là thái độ sống mở ngõ và quan tâm đến những anh chị em thiếu thốn và nghèo khổ. Thực tại nước trời mà Đức Giêsu đem đến là một thực tại hoàn toàn mới mẻ, đòi hỏi người ta phải thay đổi tận bản chất các mối liên hệ của mình. Thay vì những cách hành xử phân biệt và kỳ thị, thay vì não trạng con buông và tính toán thiệt hơn, người ta được mời gọi chỉ sống vì và trong tình yêu mến. Chính trong ý hướng đó mà Thánh Luca ghi lại lời dạy của Đức Giêsu. Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Rồi Đức Giêsu lại đi xa hơn nữa. Trái lại, khi ông đại tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Thay vì bốn hạng người, bạn bè, anh em, bà con, láng giềng giàu có, là bốn hạng người khác được đề nghị, nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù. Trong quan điểm của các quy định phụng vụ do Thái giáo, những người tàn tật, què quặt và đuôi mù bị loại trừ khỏi lãnh vực phụng tự, và do đó bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ bị coi là ô uế bởi tình trạng bất túc thể lý của mình. Nhưng Đức Giêsu lại tương giao và đồng bàn với chính những con người ấy để mặc khải dung mạo của Thiên Chúa gần gũi và yêu thương họ. Ghi lại đây lời giáo huấn của Đức Giêsu ở câu 13, tác giả Luca muốn trước hết nhấn mạnh rằng những người tin được mời gọi theo gương Đức Giêsu kết thân với những con người bị gạt ra bên lề và ăn uống với họ. Hiệp thông sâu xa và chân tình với những con người bị gạt ra bên lề và chung chia cùng một thân phận với họ, đó chính là đòi buộc dành cho mọi người đồ đệ của Đức Giêsu. Đồng thời, Thánh Luca cũng muốn kêu gọi các tín hữu khá giả hơn, hãy sử dụng của cải mình có mà giúp đỡ những anh em nghèo khổ, và nhờ đó, họ sẽ có được một kho tàng trên trời. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Những người nghèo khổ và tàn tật không có khả năng đáp lễ, đó là điều dễ thấy. Nhưng hành động tình yêu vô vị lợi của người ta đối với họ sẽ được kể là hành động làm cho chính Thiên Chúa, và Thiên Chúa, vâng, chính người chứ không phải ai khác, sẽ đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Và đó mới là điều đáng nói. Tác giả đã cho thấy rằng hành động đáp lễ đó là của chính Thiên Chúa. Các ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Tóm lại, bài tin mừng cần được hiểu trong một viễn tượng vượt quá những quy tắc hành xử khôn khéo, mang tính xã hội trần tục và thậm chí đầy mánh lới. Cần phải đặt những lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay trong viễn tượng cánh chung và trong mặc khải về nước Thiên Chúa.
Xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tình kiêu căng, đừng để tình đó làm chủ trong người con. Ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
mẹ suốt cuộc đời lặng lẽ kiếm con yêu đang nằm lạc bên mẹ, mắt lệ trào tâm hồn sầu tái tê, luôn nguyện cầu chờ mong con quay về. Người mẹ ấy là Thánh Monica, dù cuộc sống nhiều đắng cay phong ba, từng dòng lệ rơi vì chồng vì con, như một lòng cậy trông vào Chúa, nguyện Ngài dung dàn chúng con hôm nay. Đời trần thế đầy khó khăn trong gai, gương chọn niềm tin, nhìn Ngài là gương, mong từng ngày được nên thánh trong đời sống gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, không có gì cao sang trong cuộc đời bình thường, cũng không phải là đấng nam nhi hay bậc anh hùng hảo hán. Monica chỉ là phận gái liệu yếu đào tơ, nhưng cuộc đời của người phụ nữ này đã trở thành tấm gương ngời sáng cho những người phụ nữ khác, đặc biệt là những người vợ, người mẹ trong các gia đình. Dù Monica không sinh trưởng tại quê hương Việt Nam, nhưng ở Thánh Nữ, chúng ta vẫn thấy đầy chất Á Đông của người phụ nữ đất Việt, đó là công dung ngôn hạnh và tam tòng tứ đức. Thánh nữ Monica chào đời tại vùng Suraca thuộc Bắc Phi Châu vào năm 332 trong một gia đình công giáo. Monica đã lập gia đình với ông Patricius, một người ngoại giáo, và có được ba người con. Chồng Monica là một người giàu có nhưng tính tình nóng nảy và không chung thủy. Người mẹ chồng của thánh nữ cũng gắt gỏng và khó chịu. Patricius thường hay rầy la vợ vì Monica hay tỏ ra yêu thương và giúp đỡ mọi người. Dù vậy, thánh nữ vẫn luôn âm thầm hy sinh, kiên trì, chịu đựng trong nước mắt của nguyện cầu. Cuối cùng, Monica cũng chinh phục được mẹ chồng cùng với chồng và họ đã trở lại cùng với Thiên Chúa. Patricius đã qua đời năm 317 sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Hết chồng rồi lại đến con. Augustine học theo tính khí của cha, sống phóng đãng và chạy theo bề rối Maniche trong 9 năm. Monica theo con để mong ngày con được trở lại cùng Chúa. Những hy sinh của Monica thật không uổng tí nào. Đêm phục sinh, ngày 26 tháng 4 năm 387, bà vui mừng dự lễ rửa tội cho Thánh Augustine. Cuối năm 387, khi mẹ con đang chuẩn bị trở về quê hương là Phi Châu, thì Thiên Chúa đã gọi Monica về lúc 56 tuổi. Thánh nữ được chôn cất tại Ostite và sau được dời về Roma vào năm 1430. Thánh Monica lập gia đình và hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban qua ơn gọi làm mẹ và làm vợ. Làm vợ, Ngài hết tình yêu thương và chiều chuộng chồng. Tính nết hiền lành và đạo đức, đó là bí quyết mà thánh nhân dùng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Làm mẹ, Ngài tận tình chăm sóc và giáo dục con cái, nhất là đời sống đạo đức. Nhờ đó mà chồng con đều lần lượt trở lại đạo Chúa. Monica đã nên thánh trong một đời sống gia đình rất bình thường như những gia đình của mỗi người trong chúng ta. Điều đó cũng làm cho chúng ta, nhất là các bà mẹ công giáo, thử đặt lại vấn đề tại sao tôi không dùng chính đời sống gia đình của mình để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Là một người vợ hay một người mẹ, tôi đã cầu nguyện với Chúa mỗi khi chồng con khô khan, nguội lạnh hay thậm chí mất đức tin hay chưa? Lạy Thánh Monica, bổn mạng của giới hiền mẫu, qua lời bầu cử của Ngài, xin cho các người vợ, người mẹ có đời sống thánh thiện, hiền lành, yêu thương và nhẫn nhục để hướng dẫn gia đình trong tình thương của Thiên Chúa. Giữa một cuộc sống đầy thử thách, tình trạng chối bỏ sự sống ngày càng lan tràn, giáo dục con cái trở nên đầy thách đố. Xin cho các gia đình luôn biết lắng nghe và thực thi lời dạy của Chúa qua những giáo huấn của giáo hội. Amen.
Có người vợ suốt đời hàng trung tín, hướng lên cao đêm ngày thầm khấn xin, giúp chồng mình lãnh nhận đường đức tin, luôn vẹn tình đạm đáng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.